Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong giờ phút này. Chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài tiệc cưới và những vị khách mời. Kinh Thánh đoạn Matthew đoạn 22 câu 1 đến câu 14. Chúng ta đã học qua những bài học và đây là những mệnh lệnh, những ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ về nước thiên đàng. Và Ngài muốn cho chúng ta biết được cái cách diễn ra của thiên đàng như thế nào. Và trong Kinh Thánh có rất là nhiều lần Chúa lặp đi lặp lại về nước Đức Chúa Trời giống như thế nào, như thế nào, qua những cái ví dụ ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu. Giờ trước khi chúng ta học, tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, chúng con đang đi đến rất là gần với bữa tiệc cưới trên con. Và tất cả chúng con đã được rao ra lời mời để vào dự tiệc. Con xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngay trong giờ phút này chạm đến mỗi lòng chúng con. Đây là sự nhắc nhở từ nơi tấm lòng của Ngài cho dân sự của Chúa. Xin Chúa cho chúng con hiểu biết và kính sợ Ngài và đi trong đường lối ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng con là những người khách mời và chúng con là những người đã được sẵn sàng để mặc lấy những áo sáng láng của Chúa để bước vào trong bữa tiệc đời đời với Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ quý báu này cho Ngài với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 9. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: hãy chép phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Cho nên những điều Kinh Thánh ghi lại, lời của Chúa là lời thật và lời không bao giờ qua đi. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta là những người nói mình là con cái của Chúa thì mình phải biết được ý muốn của cha mình như thế nào. Và mục đích để giúp cho chúng ta biết cách để được Chúa dẫn chúng ta vào phòng yến tiệc của Ngài. Bài học của chúng ta, Đức Chúa Giêsu ngày ví dụ về một tiệc cưới cho về thiên đàng. Ở trong Matthew đoạn 22 câu 1, Đức Chúa Giêsu lại phán ví dụ cùng chúng nữa rằng: Chúa Ngài luôn dùng ví dụ để bày tỏ về sứ điệp của Ngài. Ngài dùng những cái thực tế để nói về cái siêu nhiên về nước thiên đàng. Vì chưa có ai vào đó được, cho nên Đức Chúa Trời dùng những cái xảy ra hàng ngày để cho người ta biết được trong tương lai của họ sẽ như thế nào. Chúng ta biết rằng thiên đàng có hàng trăm triệu lần hơn những đời này, nhưng mà Đức Chúa Trời luôn luôn muốn dùng những hình ảnh thực tế để dẫn con dân của Chúa đến, giống như người nữ ở tại giếng Samari. Ngài dùng nước để nói về nước sự sống. Ngài dùng hoa, chim, những cái thiên nhiên để nói về cái tình yêu của Ngài, nói về cái ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống. Thì bây giờ Chúa Ngài ví dụ về nước thiên đàng như một bữa tiệc. Ở trong Matthew đoạn 13 câu 35, để khi được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, ta sẽ rao bảo những điều kinh nghiệm từ khi dựng nên trời đất. Và đây Kinh Thánh ghi là nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Ở đây để cho chúng ta hiểu được, trong một tiệc cưới chúng ta thấy rất là tưng bừng. Và đây là một tiệc cưới của vua, và tiệc cưới này cho con trai của mình. Cho nên khách được mời, được đón tiếp, được chuẩn bị những thức ăn cho cái người khách để vào trong cái bữa tiệc đó. Tôi không biết nhiều về cái tiệc cưới của người Do Thái, nhưng mà đây là những điều Kinh Thánh bày tỏ để chúng ta có thể hiểu được những gì mà Chúa muốn cho dân sự của Chúa trong tương lai. Và ở đây chủ tiệc là vua, và tiệc cưới cho con trai của mình, và sai đầy tớ đi nhắc khách được mời. Ý Chúa muốn nói về Đức Chúa Trời là vua, và Ngài là con trai của Đức Chúa Trời, và là có một tiệc cưới, và các đầy tớ của Chúa là những cái sứ giả của Chúa để được sai ra và mời khách để dự tiệc cưới này. Thì đây chúng ta sẽ biết được đối với người Do Thái, khi một đám cưới không phải như chúng ta là viết thiệp ghi ngày xong rồi mời đến dự, nhưng mà họ có lần rao thứ nhất, và lần rao thứ nhất thì không có nói ngày. Nhưng mà đến cái lần rao thứ hai là báo rằng ngày dự tiệc và tất cả, thì những người khách được mời đó họ sẽ chuẩn bị để họ được vào trong cái tiệc cưới đó. Và đây chúng ta sẽ coi những người khách mời đầu tiên, đó là những người Do Thái. Đức Chúa Trời ngày hứa cho dân Do Thái rằng một đấng Messiah sẽ đến. Nhưng mà chúng ta sẽ coi cái thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời và món quà của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, hay là con của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ như thế nào. Và ở trong Kinh Thánh có nhiều lần nhắc cho chúng ta thấy rằng những người đó họ không thích con trai của chủ, vì họ biết rằng con trai của chủ sẽ là người kế nghiệp. Cho nên họ không thích cái con trai đó, và khi họ biết thì họ kiếm cách họ tiêu diệt đi, như những bài chúng ta đã học lần trước. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 3, vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không đến. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 32, vì dân đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người, vì các ngươi khi đã thấy điều ấy, song cũng không ăn năn đặng tin Ngài. Ở đây Ngài, Đức Chúa Giê-xu Ngài muốn nói cho những thầy thông giáo, những Pha-ri-si, những thầy dạy luật, những người Giu-đa, những người được gọi là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ không có theo lời của Chúa để biết được rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài đang có mặt trên trần gian. Cho nên họ vẫn cứ tiếp tục chờ, nhưng mà họ không có chào đón đấng đã được hứa và đang đứng trước mặt họ. Đây là một điều để cảnh báo trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không học lời của Ngài, nếu chúng ta không theo dõi lời của Ngài mỗi ngày, chúng ta sẽ không bắt kịp được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trên đất này, cũng như trong cõi đời đời, và cũng giống như những người Do Thái khi xưa. Cho nên xin Chúa cho lòng của chúng ta chú ý về lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta thấy rất là ít người đọc Kinh Thánh. Họ chỉ đọc một cách giống như là để đố Kinh Thánh, để giảng, hay là để nói cho người khác, hay là để với một cái hình thức nào đó. Nhưng mà họ không có tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời để Ngài soi dẫn cho biết rằng họ đang ở đâu và Chúa đang ở đâu trong cuộc đời của họ. Khi Simeon và bà Anne ở trong đền thờ, họ là những người già, họ là những người gần chết. Nhưng mà lòng của họ hướng về Đức Chúa Giê-xu, cho nên khi Ngài vừa xuất hiện trong đền thờ, họ liền nhận ra và được Đức Thánh Linh mách bảo cho họ về đấng mà họ đang chờ đợi. Trong khi đó, các thầy tế lễ là những người còn trẻ, những người đang thi hành chức vụ, những người mà đến cha mẹ của Đức Chúa Giê-xu dâng Ngài cho Đức Chúa Trời, và chính họ là những người làm lễ, nhưng họ không nhận ra đó là con của Đức Chúa Trời, là đấng họ đã gặp. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để Chúa tháo gỡ những điều trong tâm trí của chúng ta, tháo gỡ mắt của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn biết rằng Ngài đang ở trong cuộc đời của chúng ta, là đền thờ của Chúa đang ngự. Ở trong Gióp đoạn 33 câu 14, vì Đức Chúa Trời phán một lần hoặc hai lần, nhưng người ta không để ý đến. Nhiều người ngày hôm nay nghe lời Chúa từ bên này ra khỏi phòng học, nó qua bên kia. Có nhiều khi ngồi trong cái giờ để học Kinh Thánh, nhưng mà hoàn toàn không hiểu cũng như không biết gì về lời của Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Vì lòng của họ đang chú về những cái khác. Họ chú về những cái điều chung quanh họ, nan đề, hay là những cái thú vui, hay là một cái điều gì đó đang chi phối họ hơn là ý muốn của Đức Chúa Trời, thì không thể bắt kịp được những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đang hành động. Nên tôi cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa Ngài đến để giúp đỡ cho chúng ta và cho chúng ta biết, nghe, hiểu và bén gót theo Chúa. Để Chúa Ngài luôn luôn muốn bày tỏ về sự cứu rỗi và tình yêu của Ngài trên mỗi đời sống của chúng ta. Và những người khách này được mời và được nhắc lần thứ nhất, đã ra rồi, bây giờ nhắc lần thứ nhất, họ không chịu đến. Và đây Chúa đã gửi các tiên tri của Chúa, các sứ giả của Chúa đến nhắc họ, nhưng mà họ từ chối cái sự kêu gọi hay sự nhắc nhở từ Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đọc lịch sử của dân Do Thái, chúng ta đã thấy lặp đi lặp lại điều này rất là nhiều lần trong cuộc đời của họ. Và ngày hôm nay chúng ta cũng là như vậy. Bây giờ cái lời đó được nhắc lần thứ hai ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 4. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: hãy nói với người được mời như vậy: này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Đức Chúa Giê-xu ngày đến thế gian, ngài kêu gọi họ một lần nữa để bước vào trong cái sự phước hạnh của ngài, chào đón họ vào trong vương quốc của ngài để hưởng được tất cả. Chúa nói là ngài sửa soạn tiệc rồi, bò thú béo, cái gì mà ngon, cái gì mà tốt là vua đã chuẩn bị cho những người khách được mời. Chúng ta sẽ coi sơ qua cái tiệc của trần gian này. Ở trong ECT đoạn 1 câu 4, trong nhiều ngày, tức là trong 180 ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. Một vị vua trần gian, mà bữa tiệc của ông đó là đãi tới 180 ngày. Huống người chi vua của chúng ta là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, thần trên các thần. Tất cả thế gian này là của ngài. Cho nên ngài muốn cho con dân của Chúa bước vào. Và Đức Chúa Giê-xu ngài đến và ngài nói rằng mọi sự đã được trọn. Cho nên ngài đem điều đó, ngài đem những cái phước hạnh từ nơi thiên đàng, những của tốt, của quý, của báu đó đưa vào trong con dân của Chúa. Nhưng mà rất là nhiều người không biết và họ từ chối điều này, giống như dân Do Thái khi xưa. Và chúng ta sẽ coi cái bữa ăn của vua Salomon, các vua nhất, đoạn 4 câu 22. Lương thực của nhà Salomon cần dùng trong mỗi ngày là 30 cô rơ bột miếng lọc và 60 cô rơ bột miếng thường, 10 con bò mập, 20 con bò nơi đồng cỏ và 100 con chiên, không kể nai được hoàng dương, cà tông, vịt, gà nuôi mập. Một vị vua trần gian là Salomon, mà ông còn có đủ tất cả bữa ăn bình thường thôi, chưa nói là tiệc của ông nữa. Và Chúa Giê-xu ngày đó là ngài tôn trọng hơn vua Salomon. Nhưng mà dân sự không biết được điều đó, không biết được những cái phước hạnh. Chúa nói sư tử tơ thiếu kém và đói, ai trong đợi Đức Giê-hô-va chẳng thiếu của tốt gì. Cho nên Chúa ngài muốn con nhân của Chúa bước vào trong những bữa tiệc của ngài để hưởng được những phước hạnh. Ngày hôm nay có rất là nhiều lần khi có những buổi nhóm được mời vào, ít người tham dự. Và có một người anh em ở đây, họ xuống dưới miền Nam, North Carolina, Bắc Carolina, thì anh nói rằng những người ở khu vực đó, đó, khi mà mục sư chỉ cần kêu lên một tiếng là tất cả mọi người tham gia. Nhưng mà trên khu vực của tôi, tôi không biết khu vực của quý vị, phải kêu, phải nhắc rất là nhiều lần, nhưng mà đến ngày đó rất ít người để đến để tham dự. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng để khi Chúa kêu gọi chúng ta tham dự trên đất này để học tập cái cách mà chúng ta sẽ tham dự vào trong bữa tiệc đời đời của ngài. Nếu ở dưới này chúng ta không chịu học thì chúng ta sẽ đánh mất và chúng ta sẽ thấy cái hậu quả nó như thế nào trong phần ở sau. Bây giờ chúng ta coi cái tiệc cưới ở thiên đàng như thế nào. Ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 6 cho đến câu 9 đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào một tiếng nước lớn hoặc như là tiếng sấm dữ, mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng, tinh sạch, bằng vải gai mịn. vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép phước cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Khi cái đám cưới ở thiên đàng, và đây ở trong Ephesos 5 câu 23 tôi có giải thích đó, vì nhiều người ngày hôm nay nói rằng có Đức Chúa Trời Mẹ vì có đám cưới mà. Thì ở trong Ephesos đoạn 5 câu 23, vì chồng là đầu vợ, các nào Đấng Christ là đầu hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cho nên Chúa ví hội thánh như là một nàng dâu. Và Chúa Giêsu là chàng rể và Ngài sẽ trở lại để tiếp rước nàng dâu đó đi với Ngài. Và tất cả chúng ta là những người giống như là năm người nữ đồng trinh để cùng được rước vào ở trong cái bữa tiệc đó. Và thật là phước hạnh khi chúng ta bước vào, muôn dân, muôn nước sẽ cùng nhau để dự một bữa tiệc lớn ở tại thiên đàng. Quý vị đã sẵn sàng chưa để bước được vào tại nơi đó? Chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, xin lời của Chúa nhắc nhở cho chúng con biết. Lời của Ngài đã rao ra. Và mỗi chúng con phải ý thức được rằng chúng con là những người được chọn. Chúng con là những người được mời. Và xin Chúa cho chúng con có thái độ đúng đắn về điều này, chuẩn bị đời sống của mình để bất cứ lúc nào thông báo về tiệc cưới Chiên Con, chúng con đều là những người sẵn sàng để bước vào bữa tiệc một cách đầy vui mừng, phước hạnh. Chúng con cảm ơn Chúa. Nếu trong chúng con có điều nào không hiểu về lời của Chúa, không biết trang bị cho mình, con xin Chúa ngày tha thứ và ngày giúp đỡ cho mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái thái độ của những vị khách được mời như thế nào. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 5, nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình. Kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán. Còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng, chửi và giết đi. Ở trên chúng ta thấy ở trong câu 23, câu một đoạn 22 câu 3 thì nói rằng họ không chịu đến. Và đây thì nói cái lý do họ không chịu đến, có một số người thì không đếm xỉa đến, cái nghĩa là không quan tâm. Ở trong Thi Thiên 28 câu 5, vì chúng nó không để ý vào công việc của Đức Giê-hô-va, cũng chẳng coi chừng tay việc Ngài làm, nên Ngài sẽ phá đổ chúng nó, không dựng chúng nó lên đâu. Ngày hôm nay có rất là nhiều người không quan tâm gì cả. Vì họ nói rất là phiền, nhất là hội thánh. Họ không có thích quan tâm đến hội thánh, họ không thích những người trong hội thánh. Cho nên họ không có để ý bất cứ cái gì, có nghĩa là làm sao họ sống cho họ sống cho con cái, hoặc là họ sống cho những gì chung quanh họ thôi, họ không quan tâm đến gì công việc của Chúa. Thì đây là cái số người mà Kinh Thánh ghi là họ không đếm xỉa đến. Cái thứ hai đó là cứ việc đi đường mình. Ở trong Roma đoạn 10 câu 3, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Trong Giu-đa đoạn 1 câu 18, các sứ đồ đó nói với anh em rằng trong các thời kỳ sau rốt sẽ có mấy người hay nhạo báng, làm theo lòng ham muốn, không tin kính của mình. Họ không tin kính và họ lập sự công bình riêng bởi những cái chức sắc của họ. Giống như những người Pharisee, những thầy thông giáo, những thầy dạy luật, những người Judah, họ rất là tự hào về những gì họ đang có. Người Judah họ tự hào họ là một trong những chi phái được lựa chọn để đấng Messiah hiện ra. Những người Pharisee họ rất là tự hào vì họ là những người rất là giỏi về luật pháp, giữ theo luật pháp. Trước đây người Pharisee là những người họ bắt đầu rất là tốt, nhưng mà sau đó khi nó trở thành một tôn giáo thì chính cái điều đó đã làm cho họ bị ngăn trở để nhận ra Chúa Giêsu đã đến và đứng ngay trước mặt họ. Và đây cũng là một cái điều để cho chúng ta thấy được rằng nếu chúng ta dựa vào con người, nếu chúng ta dựa vào tổ chức, nếu chúng ta dựa vào bất cứ một điều gì đó, hoặc là sự công đức riêng của chính mình, sự khôn ngoan của mình, sự tốt của mình, thì đó là điều chúng ta đã lập công đức cho mình mà không dựa vào sự cứu rỗi của Đức Giêsu. Ngày hôm nay khi chúng ta giảng tin lành cho những người họ nghĩ là họ tốt á, họ không tin. Vì họ nói họ đâu có làm gì đâu xấu mà tin. Cho nên họ dựa vào sự công bình của họ, họ nghĩ họ sẽ được vào trong nước của Đức Chúa Trời. Họ vào thiên đàng. Một cái thành phần nữa đó là kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán. Rất là bận rộn. Ở trong Luca đoạn 8 câu 14, phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Chính những sự lo lắng, những sự ham chơi vui của đời này làm tắc nghẽn cái hạt giống mà Đức Chúa Trời đặt vào trong lòng của chúng ta. Hạt giống của thiên đàng không thể phát triển được. Cho nên đó là những người chỉ đến để giữ lễ. Vì họ không đi nhóm. Cái thứ nhất họ sợ người ta nói mình yếu đuối. Hoặc là họ thấy bị cáo trách lương tâm. Nhưng mà họ trong lòng của họ không có đời sống kết quả cho Chúa Giêsu. Cho nên năm này qua năm nọ, qua năm tháng kia, họ là những người ngồi trong nhà thờ nhưng mà không liên kết được với gốc là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên đời sống của họ không có những trái chín, trái ngọt. Cho nên xin Chúa ngài cứu chúng ta ra khỏi cái sự lo lắng của đời này. Có nhiều người ngồi trong nhà thờ nhưng mà lo cái chuyện đâu đâu. Nhìn vào khuôn mặt của họ đi, chúng ta thấy rất là thẫn thờ. Họ không có tập trung vào lời Chúa. Như sáng nay chúng tôi nhóm lại và Chúa ngài thăm viếng rất là mạnh mẽ. Và khi kêu gọi mọi người lên để cầu nguyện ở phía trước, thì có một số người họ đứng, họ như là họ dòng tay hay là xuôi tay. Họ đứng họ nhìn thôi chứ họ không có muốn tham gia với điều đó. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi những cái thái độ đó để đến với Đức Chúa Giêsu và tập trung khao khát mong muốn ngài hơn bao giờ hết. Và một thành phần hơn tệ hơn nữa ở trong Luca đoạn 13 câu 34 đó là những thành phần bắt đầy tớ, đánh giết các đầy tớ. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm hộp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh mà các ngươi chẳng muốn. Chúa mời, Chúa gọi, Chúa kêu, Chúa tạo đủ điều kiện để họ được đến với ngài, nhưng họ không muốn. Và điều này cũng đang diễn ra trên toàn thế giới. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái thái độ chống lại Chúa. Quý vị nghĩ mình là con người, mình chống lại Chúa, mình chống nổi không? Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được, hãy thuận theo ý Chúa. Hãy đưa mình vào trong lời của Đức Chúa Trời như là một cây nho, nhánh nho được liền vào gốc của Chúa Giêsu và được bắt vào giàng của Chúa Giêsu. Vì nếu nó ra khỏi thì sẽ bị chặt. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21, từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết đến ngày thứ ba phải sống lại. Chúa Giêsu ngài chịu khổ bởi những người trưởng lão là những người lãnh đạo trong nhà hội, những người lãnh đạo tại đền thờ Jerusalem, những thầy tế lễ là những người mà hàng ngày dâng huyết đó, mà chính huyết đó là đại diện cho Chúa Giêsu. Họ cứ làm theo nghi lễ mà họ lại không biết rằng Chúa Giêsu là đấng mà họ giết và treo trên thập tự giá. Thầy thông giáo là những người dạy kinh thánh, giỏi kinh thánh. Khi mà Chúa Giêsu ngài sinh ra, các những thầy bác sĩ đến hỏi Chúa Giêsu sinh ra ở đâu, thì vua Herod khi mà kêu các thầy thông giáo hay là những thầy ở trong đền thờ đó hỏi một cái, biết ngay Chúa sinh tại Jerusalem, xứ Giu-đê, biết hết. Nhưng mà không nhận ra Chúa Giêsu đang đứng trước mặt họ. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng để bề dày tôn giáo, làm cản trở mắt chúng ta không nhìn thấy Chúa Giêsu đang ở trong cuộc đời của chúng ta, đang ở trước mặt của chúng ta, và Ngài đang rất gần để trở lại đón tiếp những kẻ nào có lòng trông mong để chờ đợi, mong muốn được bước vào trong bữa tiệc với Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, qua những thái độ của những vị khách được mời, rất dễ chúng con là những người rơi vào đó. Con xin Chúa ngày tha thứ cho tội vô tình của con. Chúa gần đến và bao nhiêu điều đang xảy ra, chúng con không biết gì cả. Mỗi chúng con đi theo đường riêng của mình, tạo vương quốc riêng cho mình, tìm kiếm những cái riêng cho mình, thỏa thích cho mình, mà không tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Con xin Chúa ngày tha tội cho chúng con. Và Chúa ơi, nếu chúng con bận rộn với đời này, lo buôn bán, lo nhà cửa, lo tiền tài, chính những điều đó làm nghẹt ngòi đời sống của chúng con. Hoặc chúng con lo sự giàu sang, sự sung sướng của đời này, mà chúng con đánh mất cõi đời đời. Con xin Chúa ngày tha thứ cho chúng con, giúp cho chúng con quay trở lại với Ngài, để nhận biết đây là tiếng chuông báo động trong những ngày cuối cùng, rằng chúng con phải là những người để sẵn sàng chờ đợi sự thăm viếng của Ngài, sự đổ đầy của Ngài và sự trở lại của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Con cầu xin Chúa cũng giúp cho chúng con không phải là những người biết nhiều kinh thánh mà lại chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, làm sai với lời của Ngài. Nhưng mà cho chúng con là những người để phân phục ý muốn của Ngài. Chúng con không phải là kẻ giết các sứ giả của Chúa, mà chính chúng con cũng giết Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng con. Mà chúng con là những người vâng theo ý muốn của Chúa, làm theo ý muốn của Chúa và ủng hộ cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái kết cuộc của những vị khách từ chối dự tiệc. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 7, vua nổi giận bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, đốt phá thành của họ. Ở trong Roma đoạn 2 câu 1, bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thảnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Chúa không quan tâm chúng ta nói gì về Chúa, nhưng mà từng việc của chúng ta làm đó sẽ được ghi lại và trả, một là báo lại, hai là thưởng lại. Cho nên chúng ta cẩn thận về những gì chúng ta làm, cái thái độ của chúng ta. Không đếm xỉa thái độ chúng ta, đi theo ý riêng, thái độ của chúng ta quá bận rộn mà không có thời giờ ở với Chúa, thái độ của chúng ta bắt bớ những người đó, thì chắc chắn rằng vua sẽ nổi giận. Và nhiều khi chúng ta thấy được rằng, ồ, cái đó chắc có lẽ còn lâu, bây giờ mình làm xong rồi mình ăn năn. Nhưng mà quý vị ơi, Chúa Ngài báo trả tại trên đất này, trước khi những điều đó Ngài báo trả ở trong cõi đời đời. Nếu người đó không ăn năn, thì tất cả bị đốt cháy cả. Nếu được cứu, dường như qua lửa. Chính mắt tôi thấy có những con người, họ dấy lên, họ hại các đầy tớ Chúa, họ đuổi cho bằng được cái người đó ra khỏi cái chỗ hầu việc Chúa. Nhưng mà sau đó thì họ lại nổi lên, họ chống với nhau. Và họ đuổi lẫn nhau ra khỏi, nên cuối cùng mỗi người giận nhau, ghét nhau, không còn muốn đi nhóm nữa. Cho nên Chúa Ngài muốn cảnh báo mỗi đời sống của chúng ta. Khi chúng ta làm những điều sai trật, chúng ta có những thái độ, và khi chúng ta nghe lời của Chúa và điều đó đánh động vào lòng của chúng ta, hãy ăn năn. Hãy trở lại với Chúa, đừng ỷ y. Đừng nghĩ mình theo Chúa mấy chục năm mà mình là con của mục sư, mình là con của những người lãnh đạo, hay là mình là những người ở trong những cái vị trí giống như những người Pharisee, thầy thông giáo, hay là thầy dạy luật. Thì xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, để chúng ta kịp thời ăn năn, để không có chấp chứa. Khi chúng ta không ăn năn, mà những điều đó là chúng ta tự chứa cho mình cơn thạnh nộ ngày sau. Người ta thì người ta chứa của cải những cái gì để ngày sau họ hưởng. Nhưng mà chính những người không tin kính Chúa, không làm theo ý muốn của Chúa, không đáp ứng với những điều kêu gọi của Chúa, là tự họ chứa sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của họ.
Và Chúa Ngài cũng muốn điều đó. Tại sao Chúa cho chúng ta học bây giờ? Để Chúa muốn chúng ta thoát ra khỏi những cái mà chúng ta vì cớ không biết mà chúng ta làm. Hoặc là cớ vì cớ lòng cứng cỏi chúng ta làm. Thì hãy kịp thời để ăn năn, xin Chúa ngày tha thứ, để cơn thịnh nộ đó không đến với chúng ta. Và khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta không đứng nổi trước sự phán xét của Đức Chúa Trời đâu. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu của chúng con xin Chúa ngày tha tội cho chúng con, để chúng con không phải là người cứng cỏi, người không chịu ăn năn, người chấp chứa về sự thịnh nộ của Ngài. Và Chúa ơi, khi Ngài phán xét, chúng con trả lời không nổi về điều này. Cho nên bất cứ điều gì trong những ngày qua chúng con đã tham gia vào, như những điều ở trên đã nói, chúng con thật sự ăn năn với Chúa, xin Chúa tha tội, giải cứu con ra khỏi điều đó và giúp con không bao giờ làm những điều như vậy nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con có lòng mềm mại, tấm lòng bằng thịt, để chúng con đón nhận sự biến đổi của Ngài và giúp cho chúng con bắt kịp được những điều mà Chúa dành sẵn cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở trong Matthew đoạn 22 câu 8, đoạn vua phán cùng đầy tớ mình rằng tiệc cưới đã dọn xong rồi, song những người được mời không xứng dự tiệc. Tình yêu của Chúa đến trên dân Do Thái, Ngài ưu tiên cho họ, Ngài đặc biệt cho họ, họ từ chối. Và ở đây nói là mời mà không xứng đáng để dự tiệc. Khi mình coi thường Chúa, Chúa không thể chấp nhận được. Nhiều người nói Chúa là ân điển, không sai. Bởi ân điển của Chúa nên Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi, Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài tha tội cho chúng ta, Ngài tạo đủ điều kiện để cho chúng ta có thể được gần Ngài, được hiểu Ngài, được yêu thương Ngài và được có một đời sống thánh khiết với Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta không có để đi theo cái điều đó với Chúa, thì chắc chắn rằng Chúa cũng sẽ là đấng để giải quyết chúng ta. Và chính chúng ta đã từ chối điều đó, chứ không phải Ngài muốn. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được tấm lòng của Ngài. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 46, Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạng dĩ rằng: ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi, nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này chúng ta mới xây qua người ngoài. Khi Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời, Ngài nói với các môn đồ là khi mà hãy làm chứng về ta tại Jerusalem, rồi mới đến xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Jerusalem là một nơi thờ phượng, làm có cái thành thánh của Chúa ở tại đó. Và những người nổi tiếng, những người học giỏi, những người rất là thế lực và hiểu biết lời của Đức Chúa Trời ở trong đó. Nhưng mà Chúa lại nói là hãy giảng tin lành tại Jerusalem. Và khi mà Thánh Linh của Ngài đổ xuống, Ngài cũng đổ xuống tại Jerusalem. Nhưng mà chính tại nơi đó, các sứ đồ bị bắt bớ rất là dữ dội. Và chính những thầy tế lễ làm y như những điều họ đã làm cho Đức Chúa Giêsu. Mặc dù cái sự sống lại của Chúa Giêsu là một sự bứt phá mà họ không thể chối cãi được, nhưng mà họ vẫn cứng lòng để từ chối cái sự cứu rỗi Chúa dành cho mình. Chúa cho thêm một lần nữa. Và sau đó thì họ bắt bớ và đạo của Chúa phải đi xa hơn. Đến Samari, đến Giu-đê và đến cùng trái đất. Và chúng ta được tin nhận Chúa qua sự giảng đạo của sứ đồ Phao-lô. Cho nên cái đạo của Chúa vẫn tiếp tục và Ngài đang muốn chúng ta để chuyển cái điều đó đến cho tất cả mọi người. Nhưng mà những người Do Thái họ từ chối. Những người trong cái Jerusalem đó, đền thờ Jerusalem đó, các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, đáng lý họ phải nghe tin lành của Đức Chúa Giêsu, từ chối. Và cuối cùng, những người đó họ xây qua người ngoại. Cảm ơn Chúa vì điều đó mà chúng ta được cứu ngày hôm nay. Cho nên xin Chúa Ngài thức tỉnh đời sống của chúng ta. Đừng để tự làm cho mình không xứng đáng. Khi chúng ta từ chối Chúa, là chúng ta tự làm cho mình không xứng đáng về sự cứu rỗi đời đời. Có thể mất thế gian này, nhưng mà nếu mất Chúa Giêsu là mất cả thiên đàng, mất đời đời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, Chúa kêu gọi, hãy bắt kịp lời của Chúa, hãy bước vào trong lời mời của Chúa và chuẩn bị để sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu. Vì có điều đó, cho nên chúng ta thấy cái chương trình dành cho Israel, bây giờ Chúa mở ra cho người ngoại. Ở trong Matthew đoạn 22 câu 9, vậy các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Nước thiên đàng dành cho tất cả mọi người. Chúa không trừ một ai cả, ai cũng được mời vào cả. Bây giờ trong Matthew đoạn 22 câu 10, đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Dữ lành, quý vị thấy có nhiều người, và Chúa Giêsu ngài nói họ là gây điếm, họ là những người trộm cướp, họ là những người không ra gì, kẻ thâu thuế, được vào trong nước của Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì họ tin, họ biết tội lỗi của họ, khi riêng họ được cứu. Ngày hôm nay có nhiều người họ cảm thấy họ không tội lỗi, giống như người Pharisee, những thầy thông giáo, vì họ giỏi kinh thánh quá mà họ đâu có nghĩ họ có tội đâu. Cho nên chính điều đó đánh mất sự cứu rỗi đời đời của họ. Cho nên Chúa ở trong Matthew đoạn 21 câu 31, trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha, họ đáp rằng đứa thứ hai. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường điếm đỉ sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 32, vì dân đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm đã tin, và các ngươi khi đã thấy điều ấy, song cũng không ăn năn đặng tin người. Chúa đem sứ giả dân đến trước, thì nhiều người họ đến họ nhận được bắp tem bằng nước ở dưới sông Giô-đan. Nhưng mà những người thông giáo và thầy sĩ họ nói, họ không có cần những cái đó, họ không chấp nhận những cái đó. Làm sao họ nghe một cái người hoang dã, một người ở đâu đâu bây giờ xưng lên là tiên tri của Đức Chúa Trời. Họ là những người được học tập, họ là những người được trang bị, họ là những người có bằng cấp lâu đời. Cho nên họ mới là những người căn bản để nói về Đức Chúa Trời. Còn những người như Giăng Báp Tít hay là như Chúa Giêsu là một người thợ mộc, con của một người thợ mộc ở Nazareth, đâu có gì để mà cho họ phải biết rằng đó là con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu họ chịu đọc Kinh Thánh, họ tìm kiếm trong lời của Chúa, ngài sẽ chỉ cho họ biết Đức Chúa Giêsu ngài đang ở đó với họ. Và bây giờ khi mà Chúa ngài mở tin lành của Chúa ra cho toàn thế giới, và thật sự ra cái lòng mong muốn của ngài từ ban đầu, khi Chúa nói Abraham rằng nhờ ngươi mà nhiều cái nước sẽ được phước, thế gian sẽ được phước. Cho nên ở đây Chúa ngài muốn tin lành của Chúa đến cho tất cả mọi nhóm nhánh, mọi người, mọi nơi, mọi dân tộc, dù có xa cỡ nào, dù có hoang dã thế nào, tin lành của Chúa vẫn muốn được rao giảng ra cho đến tận cùng trái đất. Và ngày hôm nay tôi nghe nói có rất là nhiều người, họ phải đi mà họ đi bộ khoảng mấy tuần lễ mới có thể lên đến được cái chỗ của nhiều người dân tộc, họ ở rất là xa thành phố. Không biết làm sao mà họ leo lên đó họ ở được, nhưng mà họ ở trong hang động. Và những anh em đó họ lên, họ chiếu phim cuộc đời của Chúa Giêsu cho, và họ giảng tin lành cho những người đó. Cho nên Chúa thương, Chúa tìm, Chúa cứu hết tất cả mọi người. Và đây là điều Chúa đặt để trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Hãy mời nhiều người vào dự tiệc cưới của chiên con sắp tới. Và hãy trang bị cho họ, để họ cũng được bước vào trong cõi đời đời giống như chúng ta, vì đây là tấm lòng của Đức Chúa Giêsu. Matthew đoạn 8 câu 11, ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ phương Đông, phương Tây sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Cho nên tôi ao ước tất cả chúng ta sẽ được gặp nhau ở đó. Chúng ta ngồi với Chúa trong bữa tiệc lớn này, đừng một người nào bị thiếu sót. Bây giờ khi những người được mời đó rồi, thì có một người không mặc áo lễ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 11, vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ. Tại sao cứ là một người? Nó có thể là một người, nó có thể là một chi phái, một giống dân hay là một nước. Cho nên ở đây Chúa cũng muốn nói cho dân Sên, họ ý y họ là người được chọn. Những người Pharisee, những thầy tôn giáo, họ ý y họ là những người hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ không mặc áo lễ. Thường tôi không biết về đám cưới của người Do Thái trong thời điểm đó. Nhưng mà thường khi có những cái ngày lễ cưới thì người ta đứng ở đó và phát áo lễ cho để người ta bước vào. Và người ta có cái áo lễ. Nhưng mà cái người này vào không có. Ở trong Ê-sai 61 câu 10 chúng ta sẽ coi cái áo lễ của chúng ta là như thế nào và chúng ta phải mặc nó như thế nào. Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Cái sự cứu rỗi của Chúa mặc cho tất cả những người nào để bước vào trong phòng tiệc của Ngài. Và nhờ sự cứu rỗi bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu đó, chúng ta mặc lấy áo choàng của sự công bình. Cho nên khi Chúa Ngài bước vào trong cái bữa tiệc đó, tất cả đều được mặc áo cứu rỗi, tất cả đều được mặc áo công bình. Vì Chúa là đấng nhân từ, Ngài muốn cho mọi người được cứu, Ngài không muốn một người nào chết mất, nhưng mà những người đó phải đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Không thể tự mình. Đó, tôi là vậy đó. Tôi có cái ý riêng của tôi. Tôi nghĩ tôi làm được như vậy. Tôi có những cái công đức riêng của mình. Cho nên đó là cái áo. Thì chính những cái áo đó đối với Chúa là coi như không có mặc cái áo công bình. Vì sự công bình của loài người là cái áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu 14, tôi thưa rằng lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên cỏ. Áo công nghĩa của Chúa đã được phiếu bằng huyết của Chúa Giê-xu, đã được trắng bằng huyết của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên khi chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu một cách thật lòng, tôi không nói những người theo đạo, mà tôi nói những người tin Đức Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa Ngài sẽ đến và Ngài thấy những cái dấu ấn của Ngài, Ngài thấy những cái áo công bình của Ngài được phiếu bằng huyết của Đức Chúa Giê-xu mặc trên những người bước vào trong cái bữa tiệc lớn lao trong nước của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay sẽ có nhiều người nói rằng ai cũng được lên thiên đàng cả. Nhiều tôn giáo họ đều nói rằng mình chết mình sẽ được lên thiên đàng. Điều họ nói không có gì sai cả. Nhưng mà ai bước được vào trong thiên đàng mới là quan trọng. Vì cứ những người không tin nhận Chúa đó, thì đứng trước tòa án trắng của Chúa để phán xét. Người nào không tin nhận Chúa thì bỏ vào địa ngục. Và những người nào tin nhận Chúa Giê-xu thì được vào trong nước của Đức Chúa Trời. Nhưng là lại có một lần phán xét nữa là cho những người tin Chúa Giê-xu. Nhưng mà nếu cái công việc người đó như vàng, bạc, bửu thạch thì được còn lại. Nhưng mà nếu như rơm rạ hay là tất cả điều đó thì bị đốt cháy. Vì người đó được cứu nhưng mà dường như qua lửa vậy. Cho nên hãy cẩn thận về những gì chúng ta đang làm trên trái đất này. Chúng ta làm cho Chúa Giê-xu hay chúng ta làm cho mình? Chúng ta tôn cao Chúa Giê-xu hay là chúng ta để cho người ta chú ý về mình? Nghĩ mình là tốt, nghĩ mình là hay, nghĩ mình là giỏi, nghĩ mình là người được ơn, nghĩ mình là người được nổi tiếng. Tất cả những điều đó không mang vào trong nước của Đức Chúa Trời. Đốt cháy hết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hạ mình xuống để xin Chúa Ngài rửa sạch chúng ta bằng huyết của Đức Chúa Giê-xu để cái áo đó chúng ta mặc luôn luôn. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 4, nhưng ở Sạc Đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta vì họ xứng đáng như vậy. Ngày hôm nay rất dễ chúng ta làm ô uế cái áo mà Chúa mặc cho chúng ta. Khi mà chúng ta mặc áo trắng, đó, nó dính một cái gì dơ chúng ta thấy ngay. Nhưng mà nếu chúng ta mặc áo đen, áo đỏ, áo tím, chúng ta có chùi, có quẹt trong cái áo đó cũng không có thấy gì cả. Cho nên nếu đời sống của chúng ta gần với lời Chúa, Ngài sẽ làm cho chúng ta được trong sạch và Ngài làm cho chúng ta nhạy bén với những điều xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Còn nếu chúng ta không chịu để dành thời giờ để học lời Chúa, yêu mến lời của Đức Chúa Trời, không để lời của Chúa thanh tẩy chúng ta, thì chúng ta có phạm tội gì chúng ta cũng cảm thấy bình thường. Quý vị có tin không? Có nhiều lúc tôi phải xin Chúa chỉ ra những sự sai trật trong cuộc đời của tôi. Và Chúa Ngài kỹ. Còn nếu chúng ta không xin, Chúa vẫn để đó. Cho đến khi chúng ta thật lòng muốn thay đổi, Chúa bắt đầu làm việc với chúng ta. Ngài lật đổ những cái bàn, những cái tiền bạc, những cái gì trong cuộc đời của chúng ta một cách sai trật để Ngài trật tự lại cái đền thờ của Chúa và làm cho đời sống của chúng ta trở nên cái nhà cầu nguyện của muôn dân. Cho nên xin Chúa cho chúng ta giữ áo trắng của mình mỗi ngày. Giữ linh hồn của mình, giữ môi miệng của mình, giữ mắt của mình, giữ lỗ tai của mình và xin quyết Chúa Ngài bao phủ chúng ta 24/24. Để những cái gì ô nhiễm của thế gian này không vào được trong đền thờ của Chúa và làm ô uế đời sống của chúng ta. Khải Huyền đoạn 19 câu 8 đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Từng việc làm của chúng ta nếu là công bình thì đó giống như là vải gai mịn mà chúng ta sẽ được mặc. Nếu chúng ta làm gian ác thì chắc chắn là những chiếc áo ô uế không thể nào ra mắt Chúa được. Cho nên xin Chúa cho trong cái đời sống của chúng ta, cách ăn, nít ở của chúng ta, mọi sự chúng ta làm là cho Chúa Giê-xu. Làm vì sự công bình, đừng làm vì tranh cạnh, vì hư vinh, vì sự ghen ghét hay bất cứ một lý do nào. Xin Chúa thay đổi chúng ta. Và bây giờ, ở đây chúng ta thấy cái người khách này không thể nào nói gì được cả. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 12 thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Khi vào một tiệc cưới chắc chắn biết là phải mặc đồ áo lễ. Chúng ta thấy người Việt Nam của chúng ta thì ngày xưa đó thì để đám cưới là hay mặc áo dài. Bây giờ thì mỗi người mặc một cách khác nhau. Cho nên khi đám cưới luôn luôn có những cái đồ gì mà chúng ta thích nhất, đẹp nhất để chúng ta mặc vào. Thì ở đây một điều Chúa cũng cho thấy, ít nhất chúng ta cũng hiểu được điều này. Và khi chúng ta bước vào trong một bữa tiệc là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, thần trên các thần, mà chúng ta không có chuẩn bị gì cho mình cả, thì chúng ta nghĩ chúng ta có xứng đáng hay là chúng ta có tôn trọng cái người mời chúng ta không? Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và ở đây công vụ đoạn 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Không có một người nào, không có thần nào, không có ai có thể ban sự cứu rỗi. Nếu ai đó hứa với chúng ta rằng theo họ đi, họ sẽ chắc chắn về sự cứu rỗi cho chúng ta, thì dựa trên lời của Đức Chúa Trời không đúng với lời của Ngài. Chỉ có một mình Đức Chúa Giê-xu Ngài đổ huyết ra, Ngài đền tội cho nhân loại, cho nên Ngài là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời chỉ nhìn qua chúng ta qua huyết của Đức Chúa Giê-xu. Không có huyết của Đức Chúa Giê-xu có nghĩa là không có dấu ấn của Ngài thì không thể được chấp nhận trong nước thiên đàng. Thi Thiên 107 câu 42: các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui vẻ, còn các kẻ ác thì phải ngậm miệng lại. Roma đoạn 3 câu 19: và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Lúc đó không nói: ôi Chúa ơi, vì cái điều này, vì điều kia, vì nó lộ ra như ban ngày, không còn chối cãi được gì cả. Xin Chúa giúp chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con, Chúa ơi, bước được vào nước của Đức Chúa Trời là điều vui mừng cho chúng con. Nhưng xin Chúa cho chúng con làm theo ý muốn của Ngài. Chỉ có một mình Ngài là Chúa Giê-xu Christ là sự cứu rỗi cho chúng con. Chỉ có huyết của Ngài là chiếc áo công bình cho chúng con. Không có điều gì khác. Cho nên xin Chúa cho chúng con khẳng định điều này trong đức tin của chúng con, vì chính điều đó sẽ ấn chứng cho chúng con vào trong cõi đời đời với Ngài. Xin Chúa đừng để chúng con bị lừa dối với bất cứ một người nào, dù họ có thế lực cỡ nào, dù họ có nổi tiếng cỡ nào, thì không thể nào có một cái gì đó bảo đảm cho chúng con trừ lời của Đức Chúa Trời. Và chính Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con không muốn đứng trước mặt Chúa mà phải ngậm miệng lại, phải run rẩy, phải sợ hãi. Vì chúng con biết số phận đời đời của chúng con thật là khủng khiếp. Cho nên xin Chúa cho chúng con trang bị cho mình, mặc cho chúng con áo giáp của Ngài, áo công bình của Ngài, áo cứu rỗi của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta coi cái kết cuộc của vị khách không mặc áo lễ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 13, vua bèn truyền cho đầy tớ rằng hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúng ta sẽ coi cái ân điển nó đúng nghĩa với Kinh Thánh và chúng ta sẽ cảnh giác về cái đời sống đức tin và hiểu biết về đời sống đức tin của mình. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Roma đoạn 6 câu 1, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Trong câu 17, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Chúa có cái mực, cái thước của Chúa để giúp cho chúng ta đo được là chúng ta có đủ hay không. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy ân điển không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Và ở đây chúng ta thấy cái người nào vào được bữa tiệc rồi, bởi ân điển của Chúa là Chúa mời hết, cho nên vào được. Nhưng mà khi vua của bữa tiệc xuất hiện thì người đó không thể nào đứng đó được. Không có chỗ cho người đó. Vì người đó đã tự làm khổ cho mình, gây họa cho mình. Vì không mặc lấy áo của Chúa Giêsu, không mặc lấy áo lễ của Chúa ban cho, mà tự mình mặc theo ý riêng của mình. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái sự cảnh báo trong Roma đoạn 11 câu 20. Phải lắm, vì các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin. Vì ngươi nhờ đức tin mà còn, chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Vậy hãy xem sự nhân từ và nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ, bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt. Chúa Ngài không thiên vị ai cả. Đối với người Giu-đa hay là người mới tin, Chúa đều Ngài giải quyết giống như nhau. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết được điều này. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 26, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 14, bởi vì có nhiều người sẽ được gọi mà ít người được chọn. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 10, vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề bị vấp ngã. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24, vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn, phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Đừng bao giờ ý ấy. Hãy bám lấy vào lời của Đức Chúa Trời. Hãy liên kết với những người kính sợ Đức Chúa Trời để ủng hộ đức tin và chúng ta nhạy bén để không rơi vào sự cám dỗ. Không rơi vào sự dỗ dành. Ngày hôm nay có nhiều người, họ vì cái sự cay đắng, vì tổn thương cho nên họ từ bỏ những cái điều Chúa muốn kêu gọi họ. Và họ bắt đầu họ đi theo ý riêng của họ. Xin Chúa cứu chúng ta. Chúa cảnh báo chúng ta. Để cho chúng ta nhận biết rằng Chúa yêu thương, nhân từ, ân điển. Nhưng Ngài cũng là đấng công bình, phán xét. Và là đấng nổi thành nộ khi những kẻ làm ác. Và vào trong nước của Ngài đó, thì những người đó không thể vào được. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để được cảnh báo bởi lời của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cho chúng ta chuẩn bị để khi bước vào bữa tiệc thì Ngài vui thích để đón chúng ta và chúng ta vui thích để ra mắt Ngài cùng với hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện. Trời ơi, chúng con đến với Ngài. cảm ơn vì lời của Chúa và sự cảnh báo của lời Chúa. Con xin Chúa giúp đỡ cho chúng con hiểu đúng về ân điển của Ngài. Và cho chúng con biết rực rằng Chúa Ngài không thiên vị. Ngài chặt người Giuđa, Pharisee, thầy thông giáo, trưởng lão. Thì đối với chúng con là những cái nhánh được tháp vào, chúng con là những người ngoại. Bởi tình yêu của Ngài cho nên Ngài cứu chúng con, nên xin Chúa cho chúng con biết cầm giữ chính mình trong sự nhân từ của Chúa. Và xin Chúa Ngài cho chúng con để chúng con biết lẽ thật, thì chúng con không cố ý phạm tội vì cớ không còn có tế lễ chuộc tội nữa. Chúa ơi, đừng để chúng con khinh huyết của Đức Chúa Giêsu. Đừng để chúng con sống theo ý riêng của mình và trở nên công cụ của ma quỷ, trở nên bị dỗ dành để làm theo ý muốn của nó và chống nghịch lại với Vua vinh hiển đời đời là Cha của chúng con, là Chúa của chúng con, nhưng mà Ngài cũng là đấng phán xét công bình. Chúa ơi, đây là cơ hội, xin Chúa Ngài giúp cho chúng con trở lại để xét lòng mình, xét đời sống mình trước mặt Chúa để xứng đáng với những gì mà Chúa đã làm cho chúng con trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.